Ngã dục phong thiên, chương 1642, ngọn đăng thứ nhất, góc truyện audio.com. Hắn không để ý tu sĩ đệ thất sơn hài kính sợ hắn, Mạnh Hạo xoay người, phút chốc biến mất, không phải thích giết người, lúc trước những người này sau khi nhìn thấy dị tộc tỏ ra khiếp sợ, có thể nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà trong mắt hơn 10 người không những có khiếp sợ mà còn có hâm mộ. Khi Mạnh Hạo đi rồi, đột nhiên đầu từng người trực tiếp nổ tung, ánh mắt mờ dần. Mọi người hết sức sợ hãi, nhìn nhau từng người trầm mặc tản đi, không bao giờ muốn trở lại chiến trường thiên thần liên minh. Đối với bọn hắn, sau khi nhìn thấy Lữ Hầu biến thành dị tộc cảm nhận được sự chán ghét trong lòng đối với dị tộc, đáy lòng của bọn họ xuất hiện nhiều suy đoán. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện lần nữa, ở nơi xa xa, hắn vừa mới hiện thân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần thức chí tôn không thể bị áp chế nữa, lại bùng phát trong cơ thể hắn lần nữa. Đạo thần kinh của Mạnh Hạo di chuyển điên cuồng, không ngừng dung hợp cắn nuốt, Mạnh Hạo cắn răng, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể gần như tan vỡ. Hắn di chuyển khó khăn, khi xuất hiện, trực tiếp xuyên qua khối thiên thạch, khoanh chân ngồi vào bên trong thiên thạch nhắm mắt tĩnh tọa. Trước khi nhắm mắt, hắn thi triển lực lượng còn lại bố trí tầng tầng cấm chế ở bốn phía, hư vô méo mó, khối thiên thạch này trong mắt người ngoài đột nhiên biến mất. Trừ phi có thần thức và tu vi vượt qua Mạnh Hạo, nếu không không thể nhận ra sự tồn tại của thiên thạch, tất nhiên cũng không thể nhìn thấu Mạnh Hạo bên trong thiên thạch. Thời gian rất nhanh trôi qua 7 ngày này, Mạnh Hạo nhiều lần gần như tử vong, thân thể tan vỡ càng thêm mãnh liệt, cảnh giới vĩnh hằng cũng khó có thể áp chế, làm cho hắn nhất định phải nuốt đan dược mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thân thể hắn gầy một vòng lớn, gần giống như chỉ còn da bọc xương, nhưng hai mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, lực lượng thần thức của hắn trong 7 ngày này gần như không lúc nào không được tăng cường. Thời khắc này thần thức đã so với trước đây nhiều gấp 3 lần. Thần thức bạo tăng, làm cho Mạnh Hạo nắm chắc hiểu biết đối với tu vi, đối với thần thông thuật pháp, bất luận là khống chế hay thi triển đều cường hãn không ít. Quan trọng nhất là sự khổng lồ của thần thức sẽ làm cho hắn từ không có khả năng tắt đăng cổ cảnh, trở thành có khả năng. 7 ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt, thân thể hắn rốt cuộc ngừng tan vỡ, hắn nhìn như hư nhược nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn dồi dào gấp mấy lần, trở nên ổn định lại. Rốt cuộc đã cắn nuốt toàn bộ, Mạnh Hạo chậm rãi nói, mắt lóe lên sắc bén, 1 phần chí tôn gần như 3 phần thần thức sao? Khóe miệng Mạnh Hạo cong lên, ánh mắt lóe sáng, vung tay, lập tức bên ngoài thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện 33 ngọn hồn đăng. Sau khi liếc nhìn những hồn đăng này, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, cắn răng, nhắm hai mắt, đồng thời di chuyển tu vi bắt đầu trị thương. Thần thức Mạnh Hạo bạo tăng khiến cho cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo cũng theo đó mà mạnh lên, dần dần khôi phục cường hãn so với trước đây rất nhiều. Chỉ trong 1 ngày, thân thể Mạnh Hạo không còn gầy nữa, cả người hắn bất luận là tu vi, là thân thể hay là hồn cùng thần thức đều đạt trạng thái tột đỉnh. Lúc này mở mắt lần nữa, trong chớp mắt ánh mắt Mạnh Hạo quét lên ngọn hồn đăng thứ nhất, trong giờ phút này đã to lớn đến cực điểm, là người thứ nhất ngừng hấp. Góc truyện audio.com, thu hồn đăng của lực lượng thiên địa, Mạnh Hạo nhìn ngọn đăng này, rất lâu sau trong mắt hắn bắt đầu từ quyết đoán biến thành chần chờ, cuối cùng lại trở nên quyết đoán, Mạnh Hạo hạ quyết tâm. Hắn muốn tắt ngọn hồn đăng thứ nhất, cảm nhận một chút thời khắc ngọn đăng tắt, sinh từ nghịch chuyển. Sớm muộn gì cũng phải tắt những ngọn hồn đăng này, mà hiện tại bất luận là thân thể hay là thân thức của ta đều cường đại mà trước đây chưa từng có, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của thần thức, kích thước của linh hồn, đây là trọng điểm có thể tắt đăng. Đồng thời cũng nghiệm chứng một chút, sau khi tắt một ngọn hồn đăng còn lại hấp thu cực hạn lực lượng thiên địa sẽ xảy ra biến hóa hay không? Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đăng thứ nhất một lát sau cắn răng, hắn không tiếp tục chần chờ, vung tay phải về phía ngọn hồn đăng kia. Ngọn hồn đăng thứ nhất này lập tức lay động, trên ngọn đăng cháy lập lòe dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, đây không phải do Mạnh Hạo đơn thuần vung tay tạo thành mà còn do ý nghĩ muốn tắt đăng trong lòng hắn. Thân thể cùng ý nghĩ đồng thời thi triển mới có thể tắt đăng. Tát, Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, hắn vừa nói xong, ngọn hồn đăng thứ nhất kia tắt. Trong nháy mắt, trong giây phút ngọn đăng tắt, thân thể Mạnh Hạo chấn động, ngọn hồn đăng này dung hợp cùng hồn hắn, cùng huyết mạch của hắn, giống như mạng của hắn giờ phút này cũng tắt theo, một luồng cảm giác tử vong bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo từ từ không run nữa, ngọn lửa sinh mệnh của hắn lúc này nhanh chóng ảm đạm, thậm chí sinh cơ trong cơ thể hắn cũng đều ảm diệt, tu vi của hắn không thể di chuyển, lực lượng thần thức của hắn cũng khó có thể chuyển động, thậm chí cả suy nghĩ cũng đều đình trệ. Một luồng tử khí dần dần khuếch tán trên người hắn, càng ngày càng dày đặc, hồn hắn dường như từ từ khô héo, thân thể của hắn bất ngờ cũng héo rũ dường như sắp mục nát. Không thể hình dung giờ phút này trên người Mạnh Hạo, hết thảy mọi việc tồn tại đều quỷ dị, cả người hắn giống như sắp tử vong, khí tức càng ngày càng yếu. Nếu là có người ngoài bên cạnh Mạnh Hạo tận mắt chứng kiến sẽ phát hiện hết thảy. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo giờ phút này không nhắm mắt thế giới nhìn thấy được. Lại hoàn toàn khác biệt, cả bên trong thiên thạch đều biến thành màu xám cho, thậm chí hết thảy mọi nơi hắn nhìn thấy đều là màu xám cho. Khi hắn đứng lên mới phát hiện thân thể của mình vẫn còn khoanh chân tĩnh tọa tại chỗ, còn hồn hắn giống như đã xuất ra trong giờ phút này nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía thân thể mình khoanh chân tĩnh tọa, hắn thấy được thân thể khô héo, thấy được huyết mạch đứt đoạn, cũng nhìn thấy tử khí kia dày đặc, còn có hồn của bản thân tiêu tán, làm cho Mạnh Hạo càng thêm cảm nhận rõ tử vong đang đến gần. Đây là tắt đăng cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi hắn ở phương gia có tìm hiểu về việc tắt đăng cổ cảnh, có được đáp án là mỗi cổ cảnh riêng, khi tắt đăng trải qua việc không giống nhau, thậm chí cùng một người khi tắt đăng khác nhau thì vẫn trải qua việc khác nhau. Nhưng chung quy vẫn còn tồn tại một ít quy luật, tắt đăng cổ cảnh, thần minh thất khô, Mạnh Hạo nói nhỏ, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, năm đăng nhất khô, có người có thể trải qua khô thứ tư, hiếm thấy ai có thể trải qua khô thứ năm mà chỉ có thể là khô thứ. gocchuyenaudio.com 3. Càng về sau càng nguy hiểm, trong đó khô thứ nhất gọi là huyễn khô, như vậy nơi này chắc là huyễn khô, nhưng lại không làm được, dường như hồn cùng thân thể hắn có tồn tại bài xích. Mạnh Hạo nhíu mày, đúng lên lần nữa, hắn nhìn thân thể càng thêm khô héo, sắc mặt trầm xuống, thân thể vụt qua, xuất hiện ở bên ngoài thiên thạch, nhìn bốn phía tràn ngập sương mù vô tận, sương mù này cuồn cuộn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Huyễn khô, huyễn khô. Huyễn ở nơi nào? Mạnh Hạo nói nhỏ, bỗng nhiên trong lòng nổi sóng, quay đầu nhìn lại thiên thạch phía sau, ngay khi hắn quay đầu, khối thiên thạch này biến đổi trong nháy mắt, bất ngờ hóa thành một trái tim đỏ, trái tim này đập thình thịch, ở mặt ngoài nổi lên vô số khuôn mặt, những khuôn mắt kia gào thét về phía Mạnh Hạo, những khuôn mặt này đều quen thuộc với Mạnh Hạo, đó là tất cả những người bị hắn giết chết cả đời này. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng, nhìn những khuôn mặt kia, nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lùi về sau, trong nháy mắt một bàn tay to đầy máu đột nhiên từ sâu trong trái tim đưa ra, hung hăng đánh vào nơi Mạnh Hạo đứng lúc trước, nơi này lập tức sụp xuống. Dư lực tràn ra, phát động sương mù bốn phía, không ngừng cuồn cuộn bốn phương tám hướng, một tiếng gầm nhẹ, dữ tợn truyền ra từ trong trái tim này. Mạnh Hạo, ta chờ ngươi, chờ rất lâu. Ta đã từng nói, khi ngươi tắt đăng, ta sẽ trở lại. Thanh âm như gầm thét vang vọng bốn phương tám hướng, trái tim co lại trong phút chốc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, bàn tay kia cũng biến mất vô ảnh. Nhưng lại có thanh âm lạnh lẽo vang vọng bốn phía, ta diệt thân thể ngươi, ngươi không tìm được đường rời đi, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, không tới bao lâu, khi toàn bộ thân thể ngươi khô héo, làm cho huyết mạch của ngươi khô héo, thần thức của ngươi sẽ tản đi, hồn ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu tán trong thế giới này. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, vùng tay áo, lập tức trái tim tan vỡ, máu thịt tản ra nhưng lại không rơi đến trước mặt Mạnh Hạo chút nào. Huyễn khô, huyễn thì ra là ở nơi này. Sau khi ngọn hồn đăng thứ nhất tắt tạo thành một thế giới hư ảo, hồn của ta bị kéo đến nơi này, hồn cùng thân thể tách rời. Nếu ta không về thân thể trước khi thân thể khô héo, như vậy sẽ chết thật ở nơi này, không nghĩ đến diệt ngọn đăng thứ nhất lại thành ra như vậy. Nếu như lúc trước không có cắn nuốt 33 thần thức chí tôn, ở nơi này ta có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng giờ này. Mạnh Hạo cười nhạt, hắn mặc dù vẫn ở trạng thái hồn nhưng thần thức vẫn ở nơi cũ. Giờ phút này thần thức ầm ầm tản ra, cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt thần thức của hắn bao trùm, lúc trước hắn không có hấp thu cực hạn thần thức chí tôn, nhưng trước mắt đối với hắn, đó cũng chỉ có 3 phần thần thức của bản thân mà thôi. Mở lại, thần thức Mạnh Hạo khuếch tán lần nữa, trong phút chốc bao trùm càng xa hơn ra bốn phương tám hướng, nổi lên sóng gợn khiến cho sương mù nơi này cuồn cuộn. Tìm được rồi, trong chớp mắt cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong thần thức của hắn, bất ngờ thấy được trong sương mù ở nơi rất xa tồn tại một khối thiên thạch, bên trong thiên thạch này chính là thân thể của hắn. Không thể nào, giống giận từ trong sương mù bốn phía truyền ra điên cuồng, bất luận là cổ kiếp hay là hiện tại, thanh âm của nó đều tồn tại kỳ dị, ra tay với Mạnh Hạo. Ô trách chương.